Huyền Thiên, chương 82, Yến hội, góc truyện audio.com. Cái túi này tối qua Dương Thiên Lệ đã mang theo qua đây. Dương Thiên Lôi cũng không biết bên trong là vật gì, bất quá khi thấy Dương Thiên Lệ lấy từ đó ra một bộ y phục, Dương Thiên Lôi nhất thời hiểu rõ mọi chuyện. Chỉ là khi hai mắt Dương Thiên Lôi còn chưa kịp nhắm lại, áo ngủ trên người Dương Thiên Lôi bỗng nhiên như nước đổ xuống, hai mắt Dương Thiên Lôi bỗng nhiên trừng lớn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Thân thể trơn bóng như ngọc không mảnh vải che thân mà hiện ra trước mắt Dương Thiên Lôi. Tuy rằng chỉ là bóng lưng, nhưng những đường cong lung linh uyển chuyển, đôi chân ngọc thon dài cân xứng, trên đôi chân thẳng tắp ấy là cặp mông tròn trịa đầy đặn hơi vểnh lên, cái eo thon mảnh khảnh không một chút mỡ thừa, tất cả đều kích thích thật sâu mỗi một sợi dây thần kinh Dương Thiên Lôi, khiến máu huyết toàn thân hắn đột ngột tăng vọt. Nhất là khi Dương Thiên Lệ khom lưng mặc nội khố, cặp mông đầy đặn vểnh lên kia trong sát na triển lộ vô hạn phong tình, khiến bất luận nam nhân nào thấy đều sẽ kìm lòng không được mà nghĩ đến tư thế lão hán đẩy xe. Dương Thiên Lôi đã quên nàng chính là đường tỷ của mình, quên mất mình làm như vậy chính là vi phạm cấm kỵ đạo đức của bản thân, hắn chỉ biết duy nhất thân thể động lòng người mà từ trước tới nay hắn chưa bao giờ được thấy. Chỉ là, hình ảnh động lòng người này chỉ tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn, hầu như chỉ trong chốc lát sau đó, Dương Thiên Lệ đã quần áo chỉnh tề, vuốt vuốt mái tóc dài của mình, đột ngột xoay người. Lúc bấy giờ Dương Thiên Lôi mới từ trong cơn bàng hoàng tỉnh lại. Đáng tiếc bây giờ có muốn giả bộ ngủ cũng không kịp nữa rồi. Hai người nhất thời mắt to mắt nhỏ trừng lớn nhìn nhau, khuôn mặt mỗi người đều trở nên đỏ bừng. Khụ khụ, nhị tỷ, tỷ dậy sớm vậy, hôm nay thời tiết thật đẹp. Dương Thiên Lôi dù sao da mặt cũng dày hơn một chút, vội cắt đứt tia xấu hổ trực tiếp ngồi dậy nói. Hiện tại dù có giải thích gì cũng là vô nghĩa, dù sao biểu hiện vừa rồi của mình đã bán đứng mình, nói mình không thấy gì hết e rằng quỷ cũng không tin nổi. Cho nên tốt nhất cứ thẳng thắn biểu hiện thái độ không hề để ý là tốt nhất. Tuy rằng Dương Thiên Lệ chỉ coi Dương Thiên Lôi như một tiểu hài tử, nhưng chính mình trần trụi mà thay quần áo trước mặt hắn như vậy cũng khiến nàng rất thẹn thùng. Tuy nhiên, nghe Dương Thiên Lôi nói, lại nhìn bộ dáng của hắn, Dương Thiên Lệ xì một tiếng, cười nói. Nhanh xuống giường rửa mặt đi, tỷ tỷ cũng về phòng đây. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được nói cho người khác biết tỷ tỷ sợ sấm sét đâu đó. Lát gặp, Dương Thiên Lôi nói xong liền nhanh như chớp trở lại tiểu viện của mình. Hoàng gia, bên ngoài hoàng cung, lúc này, không khí tràn ngập vui mừng, nơi nơi răng đèn kết hoa, so với Tết âm lịch mỗi năm một lần thậm chí còn long trọng hơn nhiều. Đại nội thị vệ trải rộng khắp mọi ngóc ngách trong hoàng cung, bảo vệ toàn bộ hoàng cung kín mít không còn kẽ hở. Hai bên cửa lớn hoàng cung có khoảng chừng hơn 100 tên thị vệ chia làm hai hàng. Một gã thái giám già đứng ở giữa đại môn, phía sau có trên 100 cung nữ trẻ tuổi, xinh đẹp, hợp thành một đội ngũ khổng lồ nghênh tiếp khách nhân. Từng chiếc xe ngựa xa hoa sau khi trải qua kiểm tra nghiêm ngặt dưới sự dẫn dắt của các cung nữ, mới đi bộ vào trong hoàng cung. Những người có thể được mời tham dự yến hội hôm nay, ngoại trừ những thiếu nam thiếu nữ có được tư cách thí. Góc truyện audio.com, luyện, hoặc những nhân vật thiên tài có hy vọng nhân được tư cách thí luyện cùng với gia trưởng bọn họ, còn có một vài nhân vật nổi tiếng tại thủ đô đế quốc Cát Ương. Có thể được mời chính là một loại vinh quang, một dấu mốc tượng trưng cho thực lực chân chính. Đây là thế giới dùng võ vi tôn, có thể tiếp xúc thân mật với cao thủ tiên thiên là mong tưởng của mỗi một tu luyện giả. Tuy rằng có rất nhiều gia tộc không có đệ tử nhận được tư cách tham gia thí luyện giả Trảm Không kiếm phái, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình của bọn họ. Bây giờ không có nghĩa là sau này cũng không có. Chỉ cần có thể nhận được một chút hảo cảm của người trong Trảm Không kiếm phái, khiến bọn họ có một chút ấn tượng, nói không chừng tương lai có thể mang lại thu hoạch thật lớn cho gia tộc. Cho nên, yến hội lần này không ai keo kiệt, hầu như mỗi người đều mang đến lễ vật thật quý trọng. Mà những gia tộc có đệ tử đạt được tư cách tham gia khảo nghiệm càng là không tiếc bất cứ giá nào, hầu như đem tất cả bảo bối cùng những vật hiếm có trong gia tộc mình tới đây. Nguồn, Dương gia và Mộc gia cũng không ngoại lệ. Hai lão già Dương Hồng Toàn và Mộc Thành Sâm tối qua trắng đêm không ngủ chính là vì chuyện chuẩn bị lễ vật. Bởi vì hai nhà cùng nắm tay nhau xuất hiện cho nên lễ vật đương nhiên cũng hợp lại rồi. Mộc Thành Sâm chuẩn bị 2 xe, Dương Hồng Toàn chuẩn bị 3 xe. Tổng cộng chỉ riêng qua tặng đã lên tới 5 xe, Dương Nguyên Soái, Mộc Nguyên Soái đến, khi thấy xe của Dương gia và Mộc gia, lão thái giám lập tức dùng giọng nói đặc biệt như tiếng gà trống mắc cổ của mình mà hô lên. Khuôn mặt nhẵn nhụi nhất thời lộ ra vẻ tươi cười nịnh nọt bước nhanh ra đón. Đám người Dương Hồng Toàn đều xuống xe ngựa cùng lão thái giám hàn huyên một lúc. Lão thái giám nhìn mấy người Dương Thiên Lôi hỏi, Dương Nguyên Soái, Mộc Nguyên Soái, xin thứ cho chúng ta vô lý, mấy vị này là... Lý công công khách khí rồi, Yến hội hôm nay không thể so với bình thường, cho nên nhất thiết phải cẩn thận như vậy mới được. Thiên Ngạo, Thiên Lệ, các con mau đưa thiếp mời ra đi. Dương Hồng Toàn mỉm cười nói, giọng nói vô cùng vang dội, vẻ đắc chí trong đó ai cũng có thể nhìn ra được. Bất quá chuyện này đắc chí cũng đáng lắm, dù sao dòng chính Dương gia cũng có 3 người đạt được tư cách tham gia thí luyện. Phải biết rằng, toàn bộ đế quốc Cát Ương số người có được tư cách tham gia thí luyện cũng chỉ khoảng hơn 10 người mà thôi. Lão thái giám kiểm tra thiếp mời xong, xác định không có gì sai lầm, dáng tươi cười trên mặt càng thêm nịnh nọt, vội vàng phân phó mấy cung nữ dẫn đường cho đoàn xe vào trong hoàng cung. Dương Hồng Toàn và Mộc Thành Sâm đích thân phụ trách kiểm kê quà tặng, kết giao với những nhân viên chuyên thu nhận lễ vật, đồng thời lập ra danh mục quà tặng. Mà đám người Dương Thiên Lôi thì trực tiếp đi vào đại sảnh hoàng cung nơi tổ chức yến hội. Dương Thiên Lệ và Dương Thiên Ngạo thực sự không có cảm giác gì. Dù sao hai người cũng là thành viên trong nội đường hoàng gia, tuy rằng bình thường ngoại trừ tu luyện tại diễn võ trường trong hoàng cung, cũng không được đi đâu, nhưng đối với hoàng cung cũng coi như đã sớm quen thuộc. Cách Trương,